Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 11 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican, nói về bầu không khí chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án việc sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân, cũng như việc dành bao nhiêu tài nguyên vào loại võ khí này thay vì vào việc phát triển nhân bản toàn diện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng 11 dành cho 350 nhân vật quốc tế tham dự diễn đàn quốc tế về giải trừ võ khí hạt nhân tiến hành tại Vatican do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức trong hai ngày 10 đến 11 tháng 11 về chủ đề Viễn tượng một thế giới không còn võ khí hạt nhân và giải giáp toàn diện. Đức Thánh Cha nói đến sự kiện, cái vòng chạy đua võ trang đang tiến hành không ngừng và những phí tổn tân trang và phát triển các võ khí, không phải chỉ võ khí hạt nhân mà thôi, là khoản chi lớn đối với các nước đến độ phải đặt xuống hàng thứ yếu những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ. Những ưu tiên đó là chiến đấu chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện các dự án giáo dục, bảo vệ môi trường và y tế, phát triển các quyền con người. Đề cập đến các võ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha nói, cần phải quyết liệt lên án sự đe dọa sử dụng các loại võ khí này, cũng như chính việc sở hữu chúng, vì sự hiện hữu của các võ khí hạt nhân phục vụ cho chủ trương gây sợ hãi, không những liên hệ tới các phe lâm chiến, nhưng còn cho toàn thể nhân loại nữa. Những tương quan quốc tế không thể bị thống trị do sức mạnh quân sự, những dọa nạt nhau, phô trương, kho võ khí chiến tranh. Đặc biệt các võ khí tàn sát tập thể, nhất là võ khí nguyên tử, chỉ tạo ra một cảm thức an ninh lừa đảo và không thể trở thành nền tảng cuộc sống chung giữa các thành phần trong gia đình nhân loại.
Vatican, ngày 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa người Tanzania làm tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy dòng Đông Bosco, được cử đi làm sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Rugambwa, năm nay 57 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Kigoma, trước khi được thăng tổng giám mục, đồng tổng thư ký Bộ Truyền giáo, ngày 26 tháng 6, 2012. Trong chức vụ này, ngài là chủ tịch của bốn hội giáo hoàng truyền giáo, gồm Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô, Hội Nhi đồng truyền giáo và Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo. Cùng ngày 9 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Giovanni Pietro D'Antoso, 53 tuổi, người Italia, nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cogunum Đồng Tâm, làm Đồng Thư ký Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Tổng giám mục Rugambwa, đồng thời thăng làm Tổng giám mục Hiệu tòa Foraziana. Trong nhiệm vụ mới, ngài phụ trách bốn hội giáo hoàng truyền giáo. Hội đồng Tòa Thánh Cogunum là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha, đã được sáp nhập vào Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng John Paul I, vị Giáo Hoàng 33 ngày, qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã đồng thanh bỏ phiếu xin Đức Thánh Cha Francisco chính thức nhìn nhận Đức John Paul I đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Hôm sau đó, 8 tháng 11, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh về vấn đề này cùng với 7 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của các vị khác. Sau giai đoạn này, Bộ Phong Thánh chính thức cứu xét xem có phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng hay không. Nếu có phép lạ được công nhận, thì Ngài sẽ được phong chân phước. Hồi năm 2015, có một vụ khỏi bệnh được các bác sĩ của Bộ Phong Thánh cứu xét, nhưng bị bác. Một vụ khỏi bệnh thứ hai được một Ủy ban các Hồng Y Mỹ Châu Latin đệ trình và Ủy ban Y khoa của Bộ sẽ cứu xét. Trong số các sắc lệnh được công bố hôm 9 tháng 11, có sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Joan Brenner, tử đạo năm 1957 dưới thời Cộng sản tại Hungary, và nữ tu Leonella Sgorbati, thừa sai người Italia, bị giết tại Somalia hồi tháng 9 năm 2006.
Dublin, Hiệp hội các linh mục tại Ireland mở những khóa giúp đỡ các linh mục bị cáo gian về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên để cải tiến tình trạng sức khỏe tâm thần của các vị. Vào cuối tháng 11 này, Hiệp hội sẽ mở phiên trị liệu đầu tiên tại thành phố Cork ở miền Nam Ireland, trong chương trình giúp các linh mục bị cáo gian, bị điều tra và sau đó được nhìn nhận là vô tội. Cha Roy Donovan, chánh sở giáo xứ Cahead College, phát ngôn viên của Hội các linh mục Ireland, gồm 1.000 thành viên, cho biết mục đích các phiên trị liệu nhóm này không những giúp hàn gắn vết thương vì bị cáo gian, nhưng còn trợ giúp để những giáo sĩ bị chấn thương hoặc bị mặc cảm tội lỗi tập thể được hoàn toàn phục hồi. Nhiều linh mục đã bị sốc và cảm tưởng tủi hổ về những gì xảy ra. Cha Donovan cũng nói rằng các phiên trị liệu này được thiết lập theo lời yêu cầu của các linh mục thành viên của hội. Nếu các phiên này hiệu quả và hữu ích, thì sẽ được thực hiện tại các nơi khác ở Ireland. Cha Donovan cũng bày tỏ lo âu vì ơn gọi linh mục ngày càng khan hiếm tại Ireland. Năm nay chỉ có 6 chủng sinh mới tại Đại chủng viện quốc gia Thánh Patrick ở Maynooth, cách thủ đô Dublin 25 cây số. Đây là con số thấp nhất kể từ khi chủng viện này được thành lập cách đây 222 năm.
Madrid, thứ Bảy 11 tháng 11 hôm nay, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để phong chân phước cho 60 vị tử đạo trong thời nội chiến tại nước này, từ 1936 đến 1939. 60 vị tử đạo thuộc dòng thánh Vincent Paulo, gồm 24 linh mục, 16 tu huynh trợ sĩ, 2 nữ tử bác ái và 13 giáo dân thuộc các hội bác ái thánh Vincent Paulo. Ngoài ra, có 5 linh mục giáo phận cũng thuộc hội này. Có 39 vị bị sát hại tại Madrid, 21 vị khác bị sát hại tại miền Catalonia, Valencia và Murcia. Thứ Bảy 21 tháng 10, cũng tại Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Amato đã tôn phong chân phước cho 109 vị tử đạo thuộc gia đình dòng thánh Claret trong buổi lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona, mạn đông Tây Ban Nha.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines bắt đầu các buổi cầu nguyện để phản đối việc giết hàng ngàn người trong các chiến dịch của chính phủ nhắm bài trừ nạn lạm dụng và buôn bán ma túy. Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, thuộc giáo phận Lingayen Dagupan, chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng giám mục Philippines, đã chủ sự thánh lễ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua với chủ đề Lạy Chúa, xin cứu chữa đất nước chúng con. Ngài kêu gọi thống hối và chấm dứt các vụ giết người, đồng thời cảnh giác rằng hành trình chữa lành cho các giá trị của đất nước chúng ta bị đảo lộn sẽ là một con đường dài. Trong sứ điệp tại Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, nơi xảy ra cuộc cách mạng ôn hòa năm 1986, lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos, Đức Tổng giám mục Villegas nói rằng, hàng giáo sĩ, các chính trị gia và các lực lượng an ninh cần thống hối vì đồng lõa, tham vọng quyền bính và gieo rắc sợ hãi hơn là tôn trọng. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, bình an cho anh chị em trong quân đội và cảnh sát. Hãy chấm dứt bạo lực và duy trì luật pháp. Ngài kêu gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi hàng ngày cho đến ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhiều thánh đường trên toàn nước Philippines đã bắt đầu đánh chuông ban tối để tưởng niệm những người bị giết. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết hơn 3.900 người bị tình nghi buôn bán và nghiện ma túy đã bị giết trong vòng 17 tháng, kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền. Các lực lượng này nói rằng những kẻ tình nghi bị giết vì đã kháng cự việc bắt giam. Các tổ chức nhân quyền và báo chí địa phương cho biết, có từ 7.000 đến 12.000 người bị giết trong các cuộc hành quân của cảnh sát bài ma túy và những vụ giết người ấy không được giải thích. Dân chúng Phi rất ủng hộ cuộc chiến tranh của Tổng thống Duterte chống ma túy, trong khi giáo hội và các tổ chức nhân quyền mạnh mẽ phê bình.
Vatican, do quyết định của Đức Thánh Cha, kể từ đầu năm tới 2018, Vatican sẽ ngưng bán thuốc lá cho các nhân viên. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke nói, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng Vatican sẽ chấm dứt việc bán thuốc lá cho các nhân viên của mình từ năm 2018. Lý do rất đơn giản, Tòa Thánh không thể góp phần vào một công việc có hại rõ ràng cho sức khỏe của con người. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm khói thuốc lá làm cho hơn 7 triệu người chết trên toàn thế giới. Tùy thuốc lá được bán cho các nhân viên hiện hành và về hưu của Vatican với giá hạ là một nguồn lợi tức của Tòa Thánh, nhưng không lợi lộc nào có thể gọi là hợp pháp nếu nó gây nguy hiểm cho mạng sống con người. Giá thuốc lá tại Vatican thấp hơn so với Italia vì thuế trị giá gia tăng của Italia là 22%, trong khi thuế này ở Vatican là 6%. Mỗi nhân viên mỗi tháng được quyền mua 5 cây thuốc lá, tức là 1.000 điếu thuốc. Trong thời gian trước đây, các giới hữu trách ở Vatican đã tăng giá thuốc lá để thu hẹp chênh lệch giá cả so với Italia, với mục đích giảm bớt số người mua, nhưng nay Đức Thánh Cha Francisco quyết định chấm dứt luôn dịch vụ này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: Bấy giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Thời còn là một em nhỏ, tôi nhớ rất rõ vở kịch về câu chuyện 10 trinh nữ cầm đèn đón chú rể. Đó là vở kịch được diễn trong đêm Giáng sinh. Tuy chẳng hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện là gì, nhưng vì các anh chị ăn mặc thật đẹp, diễn thật hay nên tôi rất thích. Hồi đó, tôi cũng chẳng hiểu gì ngoài câu hỏi. Lạ lùng thật, tại sao 5 cô kia mang đèn mà lại không mang theo dầu? Nghĩ hồi tôi tự trả lời, à vì các cô ấy khờ dại nên mới bất cẩn như thế. Nhưng trong đầu tôi vặn lại câu hỏi, thế tại sao các cô lại bất cẩn quên như thế? Câu trả lời tự động bật ra, à thì vì các cô ấy khờ dại. Nghĩ một tí tôi tự nhủ, nói như thế thì nói bằng huề, nói vòng quanh, đâu có thêm bớt gì đâu. Trở lại những tình tiết bất ngờ của câu chuyện. Nào là việc chú rể đến trễ, nào là việc các cô ngủ thiếp đi, nào là khi tỉnh dậy, khi chú rể đến, đèn của 5 cô hết dầu. Các cô đi xin mà không được, vì những cô kia không có dư để cho. Các cô đi mua rồi trở về, nhưng lại bị trễ, cửa nhà đóng lại, và các cô không thể vào dự tiệc cưới. những tình tiết ấy hấp dẫn và trắc trở như cuộc sống vẫn thế. Có lẽ các cô bị gọi là dại khờ vì các cô tưởng nhiều quá, tưởng bở nhiều quá. Không phải vì quá hồn nhiên ngây thơ, mà là khờ dại trong những gì quan trọng nhất của cuộc sống. Có thể các cô rất khôn trong nhiều lĩnh vực, nhưng trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời, của tâm hồn, của linh hồn, thì các cô lại tỏ ra dại khờ. Các cô tưởng rằng chú rể đến đúng theo như giờ giấc các cô tính toán. Các cô không biết rằng chẳng ai trong các cô có thể làm chủ thời gian. Các cô tưởng rằng lượng dầu có trong đèn của các cô dư sức. Các cô quên mất rằng con tưởng rằng con vững tin khi đời sống nhẹ trôi êm đềm. Nhưng khi đường đời gieo sóng gió, con mới biết. Các cô tưởng rằng có thể đi xin giàu bất cứ lúc nào. Các cô tưởng rằng có tiền là mua được bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào. Các cô quên mất rằng có tiền mua gì cũng được, nhưng thường đối với những gì vô cùng quan trọng, thì tiền từ chỗ gần như vô giá lại trở thành vô giá trị. Tiền không thể mua được mạng sống, càng không thể mua được cuộc đời ý nghĩa, càng không thể mua được linh hồn. Các cô tưởng rằng cứ có đèn, cứ có dầu là vào được tiệc cưới. Nhưng các cô nhầm, vì thời gian chỉ có hạn, thời điểm đã được xác định rõ. Các cô cứ nghĩ rằng, cứ đạt được điều kiện này nọ, thì đương nhiên là được vào tiệc cưới, đương nhiên được vào nước trời. Nghĩ như thế là nhầm to. Ai có thể biết được chính xác giây phút mình tắt thở? Ai có thể biết được chính xác tình trạng tâm hồn của mình trong giây phút ấy? Ai có thể tự hào kiêu hãnh dám chắc rằng mình đạt được đủ các điều kiện này nọ để xứng đáng vào nước trời? Ai tự đắc nghĩ như thế, có lẽ đều nhận được câu trả lời thật rõ ràng, dứt khoát và phũ phàng. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Nhiều người ngày càng thêm giàu có, thêm học thức, thêm tuổi thọ, thêm công nghệ kỹ thuật, thêm nhiều điều, rất nhiều điều. Những điều ấy vừa tốt, vừa dễ cám dỗ con người đặt niềm tin tưởng thái quá vào những sản phẩm nhân tạo ấy. Thử nghĩ về một Âu Châu giàu có và già nua không muốn sinh con. Thử nghĩ về nước Nhật văn minh mà già cỗi, đã ít người trẻ thì chớ, mà nhiều người trẻ còn muốn tự tử. Thử nghĩ về Trung Quốc phát triển nhanh về nhiều thông số và phá hoại cũng về nhiều thông số. Thử nghĩ về đất Việt với bao tranh giành lọc lừa. Người ta ở nhiều cấp độ đều thích tưởng bở nhiều hơn nghĩ thật. Sự thật nhiều khi chua chát và khó chấp nhận, nhưng khi sống theo sự thật mới là lúc bắt đầu tự do. Tiếng nói của bậc thánh nhân tuy luôn bé nhỏ nhưng rất thật và mạnh mẽ. Các ngài mời gọi con người suy nghĩ về những quyết định quan trọng của cuộc đời. Các ngài mời gọi con người nghĩ về giây phút trước khi chết, về cuộc đời sau cái chết, về điều gì là thực sự quan trọng trên cõi đời này. Đối với nhiều người, nghĩ như thế có vẻ mất thời giờ, nghĩ như thế có vẻ dại khờ. Nhưng điều gì mới thực sự là dại khờ, điều gì mới thực sự là khôn ngoan? Lạy Chúa, con dễ sống như các cô khờ dại. Xin cho con bừng tỉnh và làm lại cuộc đời, để không quá chậm trễ, để con bắt đầu lại, để con bước đi và sẵn sàng giống như các cô khôn ngoan. Xin cho con dám can đảm nhận biết đâu là lẽ phải, lẽ khôn ngoan của Chúa, còn đâu là cái khôn ngoan của thế gian. Xin cho con vui vẻ canh thức ngày giờ Chúa đến với ánh sáng đức tin của chiếc đèn hy vọng và bình dầu đầy đức mến. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, bức ảnh chụp Hoàng Thái tử Charles của Anh Quốc và phu nhân là nữ công tước Camilla đến viếng thăm Ấn Độ đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi người xem để ý đến bầu không khí ô nhiễm mờ mịt bao phủ toàn bộ bức ảnh. Quả vậy, không khí Á Châu ô nhiễm đứng vào hàng đầu thế giới với Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Từ New Delhi đến Lahore, hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 11 vừa qua, hàng chục triệu người đã bị khó thở vì bầu khí chung quanh ô nhiễm mờ mịt. Trước tình trạng khẩn trương này, giới chức thẩm quyền New Delhi đã phải ra lệnh đóng cửa các trường học tại địa phương suốt tuần, khiến 5 triệu học sinh được nghỉ ở nhà cho đến hết Chủ nhật tới đây. Nếu các điều kiện thời tiết không thay đổi, nghĩa là nếu không có gió hay mưa gột rửa bớt ô nhiễm, nhất là ô nhiễm vì bụi li ti. Theo các chuyên viên, hít thở không khí tại đây cũng đồng nghĩa với việc hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. Còn tại Lahore, ô nhiễm cũng cao không kém. Bệnh viện Mayo lớn nhất Lahore đang phải cấp cứu hàng trăm bệnh nhân viêm đường hô hấp, nhiều người đã lớn tuổi. Bác sĩ Hussein cho biết, con số bệnh nhân đến cứu cấp tại đây là tăng lên gấp 4 kể từ ít lâu nay. Mức độ ô nhiễm tại New Delhi vào lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 11 lên đến hơn 1.000 microgram chất bụi li ti mỗi mét khối không khí, còn tại Lahore là 600 microgram. Mức độ bụi li ti mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS giới hạn là 25 microgram mỗi ngày để tránh những hệ lụy tiêu cực đến sức khỏe con người. Tình trạng ô nhiễm tại New Delhi khiến thành phố này bị Tổ chức OMS xếp hàng đầu trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Các bác sĩ thuộc Bệnh viện Sir Gangaram ở New Delhi bày tỏ lo âu sâu xa vì ô nhiễm bầu không khí là một sát thủ vô hình. Nó không gây chết người ngay lập tức, nhưng giết dần giết mòn con người hàng loạt trong những năm, những tháng tới đây. Nó gây ra những bệnh hiểm nghèo về đường tim mạch và bệnh ung thư phổi. Chỉ có một số người dân New Delhi là ý thức được tình trạng ô nhiễm nguy hại này. Một đường bay của phi trường quốc tế bị đóng cửa vì tình trạng ô nhiễm như là sương mù, ngăn chặn phi cơ đáp xuống an toàn. Mới đây, tạp chí khoa học uy tín có tên là The Lancet đã cho đăng kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, nạn ô nhiễm môi sinh trong không gian, trên mặt đất và ở những nguồn nước tại Ấn Độ đã là thủ phạm gây ra 2,5 triệu nạn nhân trong nước này, tức là con số nạn nhân ô nhiễm cao nhất trên toàn trái đất. Ô nhiễm là vấn đề sức khỏe công cộng lớn nhất của Ấn Độ, một quốc gia đang trên đà phát triển cường thịnh với 1 tỷ 250 triệu người dân.
Với sự ra mắt trên toàn trái đất của chiếc iPhone X những ngày vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi suốt đêm trước những cửa hàng chuyên hiệu Apple để mua cho bằng được một chiếc iPhone mới, mặc dù giá rất cao, từ 1.000 đô la trở lên. Điều này minh chứng một hiện tượng trong giới thanh thiếu niên thế giới đang gây thảo luận sôi nổi ngày nay là sự tùy thuộc đến mức độ có thể gọi là nghiện ngập điện thoại di động hay còn gọi là điện thoại thông minh hoặc smartphone. Lẽ dĩ nhiên, tuổi trẻ thời đại nào cũng đam mê những tiến bộ kỹ thuật tối tân, nhưng ngày nay, với những thế hệ điện thoại thông minh đời mới, nó trở thành một loại bệnh nghiện. Nhiều người trẻ không thể rời chiếc điện thoại di động, nhiều khi ăn uống ngủ nghỉ cũng khư khư ôm điện thoại bên mình. Họ đi vào tình trạng hốt hoảng và có những hành vi không thể kiểm soát được khi thiếu vắng chiếc điện thoại, không vào được các mạng xã hội để tham khảo. Chính vì thế, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đang mở ra nhiều loại bệnh viện để điều trị hiệu chứng gọi là nomophobia, xuất phát từ chữ no mobile phobia, có nghĩa là không nghiện ngập điện thoại thông minh. Một trong những trường hợp điển hình nhất là một người trẻ Brazil tên gọi tắt là LL, 29 tuổi. Anh say mê những tiến bộ mới nhất trong kỹ nghệ này, nhưng sự say mê đó đã đưa anh đi đến tình trạng nghiện ngập. Anh bỏ bê gia đình, thân thuộc, hờ hững với công ăn việc làm, cả ngày chúi đầu vào màn hình điện thoại. Cả việc học cũng bị ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Trong một lúc bừng tỉnh, LL quyết định nghe theo lời người thân vào bệnh viện có tên gọi là Delete để giải độc vi tính. Cho đến nay đã có rất nhiều bệnh viện giải độc kiểu này xuất hiện đó đây trên toàn thế giới, nhưng Học viện Delete là bệnh viện đầu tiên tại Brazil để đáp ứng nhu cầu giải độc tại đây. Brazil hiện nay, với 200 triệu dân, là quốc gia có nhiều người lướt mạng Internet đứng hàng thứ tư trên toàn thế giới. Học viện Delete đã được bác sĩ tâm lý Anna Lucia King sáng lập năm 2013 trong khuôn viên Đại học Liên bang Rio de Janeiro. Công cuộc điều trị tại học viện này hoàn toàn miễn phí và cho đến nay đã có hơn 800 người được hồi phục tại đây. Trong số này, có nhiều thiếu niên chơi game trực tuyến suốt ngày đêm hay nhiều người trưởng thành nghiện Internet đến độ mất việc và mất cả người yêu chỉ vì suốt ngày cắm đầu vào màn hình điện thoại. Các bệnh nhân sẽ được phân loại và điều trị trong một thời gian dài ngắn tùy mức độ nghiện ngập. Mục tiêu của công cuộc điều trị không phải là loại bỏ hẳn các tiến bộ kỹ thuật mới mẻ, nhưng là giúp phân định và sử dụng các kỹ thuật này cách lành mạnh hơn. Chương trình giải độc thường là tập thể, hướng đến chỗ trao đổi kinh nghiệm hay thực tập bằng cách đọc sách hay xem phim ảnh và tuyệt đối không đụng đến điện thoại smartphone. Trong những trường hợp nặng như bị hoang tưởng hoặc rối loạn tâm thần, các bác sĩ tâm lý có thể sẽ dùng cả thuốc men để chữa trị. Sau một thời gian điều trị, Ellen nhìn nhận rằng bây giờ anh đã tạm khá hơn. Bác sĩ Edward Tewedes, chuyên viên về truyền thông vi tính của Học viện Delete nói, việc sử dụng các mạng truyền thông được xem là lạm dụng khi mà thế giới ảo xâm chiếm thực tại đối với người dùng, hay là khi đưa người sử dụng đến chỗ không còn kiểm soát được những hành vi của mình nữa. Rất thường khi người nghiện không ý thức được vấn đề và chính các người thân của họ phải can thiệp nhờ các chuyên viên giúp đỡ, như là trường hợp của một sinh viên khác 24 tuổi đã được bà mẹ đưa đến chữa trị tại đây. Tại Brazil, có khoảng 120 triệu trên tổng số 200 triệu dân sử dụng Internet thường xuyên. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc về Thông tin Kinh tế, công bố hồi tháng 10 vừa qua, Brazil đứng hàng thứ tư trên toàn thế giới về số người sử dụng Internet, sau Trung Quốc với 705 triệu, Ấn Độ với 333 triệu và Hoa Kỳ với 242 triệu. Một cuộc nghiên cứu tại Brazil về mạng Internet do Ủy ban Quản lý mạng Internet thực hiện, từ 77 đến 85% số người sử dụng mạng để trao đổi tin tức trên mạng xã hội như WhatsApp, Facebook, Instagram hay Snapchat.
Tiếp tục cuộc thảo luận về trí thông minh nhân tạo, trong tuần qua, nhà bác học Stephen Hawking người Anh đã lên tiếng tại hội nghị thượng đỉnh mạng web nhóm tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Và nhân dịp này, ông đã cảnh báo những ích lợi và nguy hiểm của trí thông minh nhân tạo đối với toàn nhân loại. Ông nói, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trong thế giới mới này, có thể có những lợi ích lớn cho con người, nhưng đồng thời cũng có thể có biết bao là nguy hiểm. Phải làm sao để cho trí thông minh nhân tạo chỉ làm những gì chúng ta muốn nó làm mà thôi? Cho đến lúc này, chúng ta không thể tiên đoán trước được là sẽ đi đến đâu khi những kiến thức của chúng ta được trí thông minh nhân tạo hỗ trợ và mở rộng thêm. Có thể là các nỗ lực này sẽ giúp chúng ta sửa chữa được những thiệt hại mà con người đang gây ra cho thiên nhiên. Có thể là nó sẽ giúp chúng ta nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói và các bệnh tật. Có thể là mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi hoàn toàn. Nhưng cũng có thể là trí thông minh nhân tạo sẽ làm mất đi hàng triệu triệu công ăn việc làm và phá tan nền kinh tế cũng như xã hội của chúng ta, để rồi biến thành biến cố tàn hại nhất đối với tương lai nhân loại. Chúng ta phải làm sao để trước hết định vị các nguy hiểm và giải trừ chúng toàn bộ, làm sao để trí thông minh nhân tạo chỉ đem lại những lợi ích cho toàn thế giới mà thôi. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên về trí thông minh nhân tạo như Jan LeCun, trưởng phân bộ nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của mạng xã hội Facebook, cho rằng lời báo động này là vô căn cứ và lạc lối. Họ cho rằng các robot được cài trí thông minh nhân tạo không phải là một nguy hiểm đối với nhân loại, và cho dù các robot thắng các trận cờ vây, chúng cũng không hẳn là những nhân vật thông minh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về bầu không khí chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thực hiện cuộc viếng thăm lịch sử tại Myanmar trong 3 ngày, trước khi sang thăm nước Bangladesh. Myanmar chỉ có khoảng 450.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số hơn 50 triệu dân hầu hết là tín đồ Phật giáo. Quốc gia này đang bị quốc tế chú ý nhiều vì vấn đề những người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine, Tây Bắc của Myanmar, bị quân đội nước này đàn áp và bách hại. Hàng trăm ngàn người phải chạy sang